SBS Việt ngữ.
Xin chào cô bé. Trước hết cô bé có thể cho mọi người biết là cô bé đến Úc từ khi nào không ạ?
Trước khi trả lời câu nói của Kim Anh thì rất là gửi lời cảm ơn đến SBS cho tôi được một cái cơ hội nói chuyện với các thính giả của đài trong cái chương trình tị nạn của chúng ta. Chúng tôi đến Úc vào cuối năm 1979.
Cô bé đến Úc như thế nào và cô còn nhớ gì về cái cuộc hành trình của mình đến Úc hay không ạ?
Thì sau cái biến cố 1975, ông xã của tôi thì ngày xưa anh là hiệu trưởng của một cái trường trung học ở Việt Nam. Nhưng mà trong cái thời kỳ chiến tranh thì anh đã bị, anh cũng như tất cả những người khác thì phải vào phục vụ ở quân đội. Và cái chức vụ cuối cùng của anh là trung úy. Dù sau đó trước 1975, khoảng một năm trước 75, khoảng 74 thì anh đã giải ngũ và anh đã về đi dạy học lại. Nhưng mà sau năm 1975 thì chính quyền của Cộng sản phải bắt tất cả những cái người quân nhân hồi trước đó là nói là đi học tập cải tạo. Nhưng mà mình nghĩ cái đó là thực sự là một cái tù chứ không phải là cái re-education camp. Thì chúng tôi thì sau khi mà ông xã, sau khi mà anh Diễn, anh đã được ở tù khoảng 3 năm, gần 3 năm thì anh được về. Và chúng tôi biết rằng là cái cuộc sống của chúng tôi sau đó thì không có được khó khăn, rất là khó khăn và không có được tự do như trước nữa. Nhất là anh thì sau khi đi học tập về thì hàng ngày anh có lẽ phải đi trình báo với chính quyền địa phương thì anh đã làm những gì trong đó và nếu có di chuyển thì cũng rất là khó khăn đó Kim Anh. Và chúng tôi biết là sau này thì nếu mà các con của chúng tôi còn ở lại Việt Nam thì có lẽ các cháu vì lý lịch của ba thì chắc chắn các cháu sẽ không có đi học ở trên đại học được. Thành ra là chúng tôi đã quyết định là chúng tôi phải vượt biên bằng mọi giá để không có ở lại với Cộng sản được.
Cuộc hành trình đó Kim Anh nghĩ chắc là sẽ rất là nhiều kỷ niệm đối với cô. Cô đến Úc vào năm 1979. Cô có thể là một trong những người đến Úc rất là sớm đúng không ạ?
Khi chúng tôi đến Úc vào cuối năm 1979 thì cách đây 4 năm lúc cộng đồng người Việt tự do Úc Châu kỷ niệm 35 năm định cư tại Úc, cô Phượng Hoàng ở SBS có phỏng vấn tôi về cái lúc mà kỷ niệm 35 năm cũng đã diễn ra trong cái tuần lễ tị nạn tại Springvale này. Và cô Phượng Hoàng đã phỏng vấn tôi về cái cuộc vượt biên của tôi đến Úc. Lần đầu tiên tôi nói về cái câu chuyện đó và hôm nay cũng xin được cảm ơn lại cô Phượng Hoàng một lần nữa vì SBS, vì Phượng Hoàng đã cho chúng tôi có cơ hội đó mà chúng tôi đã tìm lại được gia đình con cháu của ông đại úy mà chúng tôi thường gọi là chú Ba. Thì chú Ba là cái người đã cùng với ba người khác ở trên tàu, ba anh em độc thân trên tàu đã chống lại với bọn hải tặc và bốn người hy sinh này đã cho chúng tôi cái sự sống ngày hôm nay. Nếu không có sự hy sinh đó, có lẽ là tại vì chú Ba đã chết trên tàu khi chiến đấu với Thái Lan, nên tôi cũng có nói là hai đứa con nhỏ của chú Ba lúc đó rất là nhỏ, khoảng 3-4 tuổi gì đó thôi. Thì tôi nói là tôi không biết là bây giờ hai cháu đó, tôi chỉ biết là cao ủy nói cao ủy sẽ nói chuyện với Úc và Úc sẽ chấp nhận để nuôi hai cháu, nhưng mà tôi không biết được là hai giờ này hai cháu ở đâu. Và sau khi cái bài phỏng vấn của tôi do cô Phượng Hoàng thực hiện thì cháu Lưu Ly, tức là con gái lớn của chú Ba, có nghe được cái phỏng vấn đó và cô đã gọi vào đài SBS để mà tìm tôi. Tôi cảm động nhiều lắm và tôi cũng sau khi biết được cái địa chỉ, sau khi liên lạc được và tôi có đến lên City, nơi gia đình của vợ chú Ba và con của chú Ba định cư tại Úc. Và chúng tôi cũng có một cái buổi họp mặt, cũng qua SBS đã thông báo giùm cho chúng tôi cái buổi họp mặt đó, tại vì có một số người định cư tại Sydney, nhưng mà tôi thì không có biết địa chỉ, không có cái điện thoại, và SBS đã thông báo giùm cái buổi họp mặt này, và chúng tôi đã gặp được rất nhiều người đi cùng tàu. Và hôm nay thì cũng qua SBS, cũng rất là may mắn để được thưa lại chuyện cùng tất cả quý vị. Và câu chuyện đó tôi nghĩ là cũng đã đi khắp thế giới, của những người bạn của chúng tôi cùng chung một chuyến tàu ra đi từ Việt Nam để tìm tự do, họ đã nghe được và chúng tôi đã liên lạc được tất cả các bạn đó. Trước đây thì hàng năm chúng tôi cũng có liên lạc với ông thuyền trưởng của tàu Entalina của Anh, chiếc tàu đã cứu chúng tôi, và thuyền trưởng của chúng tôi tên là Captain Sloan. Thì sau đó tôi biết được là ông Captain Sloan đã qua đời, và chúng tôi có liên lạc được với bà, thì chúng tôi có định mời bà qua đây để làm một cuộc từ du nhìn nguyên một chuyến tàu, nhưng mà bà hiện nay cũng 93 tuổi rồi Kim Anh.
Yeah.
Thành ra bà không có đi được. Và yeah, chúng tôi đã quyết định là vào tháng 7 này chúng tôi sẽ đi Anh để mà thăm lại bà thuyền trưởng và thăm lại ngôi mộ của ông Captain Sloan. Khi mà nhắc lại cái cuộc hành trình này thì năm tháng đầu tiên, tức là như một cái cơn quá hải hùng, chúng tôi đã đánh đổi cả cái mạng sống để đi tìm tự do. Chúng tôi ra đi như vậy trong một cái chiếc thuyền rất là nhỏ, một cái chiếc thuyền đánh cá thôi, có 12 thước, 154 người. Chúng tôi ngồi sát với nhau như là cá mòi. Và chúng tôi đã bị hải tặc tấn công 2 lần, một tháng trời lênh đênh trên biển, không có nước uống, không có thức ăn. Có lẽ là nhờ phép lạ Kim Anh.
Yeah.
Trời đã cứu chúng tôi. Chúng tôi đã hy sinh 4 người.
Yeah. Thì trong đó có chú ba mà cô...
Trong đó có chú ba.
Cô bé vừa mới kể ban nãy.
Tôi không bao giờ quên được cái hình ảnh. Tôi nằm ở trước mũi tàu. Mỗi buổi sáng tôi nằm kế bên một cái bác đó. Bác cũng lớn tuổi, già lắm rồi. Ngày nào cũng sáng thì nói chuyện với bác. Nhưng mà có một buổi đó thì là nói chuyện nữa, kêu thưa bác thì bác không trả lời. Thì mình biết là bác chết rồi.
Yeah.
Rất là thương, rất là tội nghiệp. Tại vì già thì sức yếu chịu không nổi đó Kim Anh.
Yeah.
Nắng mưa, ban ngày thì trời quá nóng, ban đêm thì nó lạnh, không có một cái gì mà che hết thân hết. Quần áo là chỉ có một cái áo mỏng manh ở trên người thôi. Cũng cảm ơn trời Phật đã cho chúng tôi sự sống. Và nhất là một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến ông thuyền trưởng Captain Sloan của tàu Antalina và tất cả những anh em thủy thủ đoàn đã mang chúng tôi đến Darwin. Và xin thân thành cảm ơn nước Úc, cảm ơn người Úc, cảm ơn tất cả các bạn bè Úc đã dang rộng vòng tay để đón chúng tôi. Và nhất là cũng cảm ơn đến cựu thủ tướng Malcolm Fraser đã nhận chúng tôi được định cư tại Úc này. Hàng năm, và vì thế hàng năm chúng tôi đều có tổ chức cái tuần lễ tị nạn ở khắp tất cả các nơi. Năm này cũng vậy, không có ngoại lệ, là chúng tôi cũng sẽ tổ chức cái tuần lễ tị nạn như vậy đó Kim Anh.
Dạ. Yeah. Cô bé vừa mới nhắc đến cái chuyện là tổ chức tuần lễ tị nạn hàng năm, thì Kim Anh được biết là sắp tới vào ngày thứ bảy này thì cô sẽ tổ chức một cái buổi lễ ở Xuyên Vèo đúng không ạ?
Thì cũng cảm ơn Kim Anh và SBS đã cho tôi có cái cơ hội để mà thân mời tất cả quý đồng bào một lần nữa ngày thứ bảy này vào lúc 5 giờ chiều tại Xuyên Vèo Town Hall, cái Supper Room số 397 đường Xuyên Vèo Road, Xuyên Vèo. Chúng tôi có tổ chức tuần lễ tị nạn, một cái chương trình văn nghệ đặc sắc để mà cùng nhau nhớ lại quãng đời vượt biên, hành trình tìm tự do của người Việt tự do ở đây. Và cũng như được dịp để mà mình cảm ơn, tri ân đến những người đã giúp đỡ chúng ta.
Thì Kim Anh được biết là cô cũng là chủ tịch của Hiệp hội Tương trợ Người Đông Dương Xuyên Vèo.
Dạ, thưa phải. Dạ.
Dạ. Thì không biết tại sao mà cô bé lại có cái ý tưởng là thành lập cái hội này. Và không phải chỉ cái hội này không, mà Kim Anh được biết là cô còn thành lập một số cái hội phi lợi nhuận khác nữa, đúng không ạ? À?
Thì khi chúng tôi đến đây, trong những năm tháng đầu tiên, rất là khó khăn về cuộc sống, trở ngại ngôn ngữ và tất cả những khó khăn khác nữa, mà chúng tôi phải cố gắng để vượt qua. Thì trong những tháng đầu tiên, những tháng ngày đầu tiên ở cái Enterprise Hostel thì chúng tôi cũng đã được sự trợ giúp và của chính quyền, của tất cả các cơ cấp chính quyền, tất cả các tổ chức thiện nguyện. Và cũng như là lúc mà chúng tôi ở cái Enterprise Hostel thì chúng tôi cũng đã nhận được những cái quần áo của từ cái nhà thờ ở địa phương cho chúng tôi. Và tôi còn giữ được một cái áo mà lần đầu tiên chúng tôi mặc ở đây. Và chúng tôi sau này thì có cùng với bà Mơ Mitchell. Hồi xưa bà là giám đốc của cái trung tâm, nó kêu bằng Springvale Estate Advice Bureau ở Springvale. Bây giờ thì bà đã retire, bà đã hưu trí rồi. Yeah. Nhưng mà chúng tôi cũng có làm một cái nó kêu bằng Springvale Hostel Project, vì cái đó là một cái phần lịch sử. Cái trung tâm đó đã chứa tất cả những người tị nạn của chúng tôi rất là nhiều. Và sau khi mà chúng tôi đã được hơi ổn định một chút xíu vài năm thì chúng tôi và tất cả các anh em khác đã thành lập ra cái hiệp hội tương trợ người Đông Dương này, và gọi tắt là Sigma.
Yeah.
Vì chúng tôi đến đây quá khó khăn, trong những tháng ngày đã được tất cả mọi người đón nhận và giúp đỡ thì chúng tôi ổn định rồi. Chúng tôi phải có một cái gì đó chúng tôi phải làm trong suốt khoảng cuộc đời còn lại, phải làm, phải giúp đỡ lại cho những người đi sau chúng tôi. Và chúng tôi phải đóng góp vào những cái sự tất cả trên mọi phương diện, nếu chúng tôi có thể làm được, vào cái nước Úc này. Tại vì nước Úc là cái nước cưu mang chúng tôi, cho chúng tôi cái sự sống và cho cái tương lai cho chúng tôi cũng như cho con cái của tôi. Thành ra là một trong những cái tôi rất là, chúng tôi không bao giờ quên được những cái ơn nghĩa của người Úc. Thành ra sau này thì chúng tôi cũng có làm việc với tất cả các những cái người bạn thân thương người Úc của mình. Nhất là chúng tôi cũng có cùng với cộng đồng người Việt tự do Victoria và các RSL để thành lập được hai cái viện bảo tàng chiến tranh Việt Nam. Một yeah. cái ở RSL Đen Đình Ông và một cái ở Sunshine.
Yeah.
Và thì nhất là gần đây thì có lẽ là chúng tôi cũng đang có một cái kế hoạch để làm một cái viện bảo tàng đó Kim Anh.
Yeah.
Và chúng tôi hy vọng là cùng nhau với lại chính quyền của Brisbane, nơi đã cho chúng tôi đất để mà làm cái viện bảo tàng đó. Và cũng xin tri ân cái hai cái đảng tự do và lao động tài trợ một số những quỹ để chúng tôi có thể bắt đầu. Và chúng tôi hy vọng là sau khi mà các thủ tục pháp lý được hoàn thành vào khoảng cuối tháng 10, khi có được giấy phép hoạt động thì chúng tôi sẽ bắt đầu cái chương trình đó. Và hy vọng là sau này khoảng chừng 2-3 năm sau thì chúng tôi sẽ khánh thành cái viện bảo tàng đó để cho tất cả những con cháu, các thế hệ sau này của người Việt biết về nguồn cội, tại sao có cái cộng đồng người Việt tự do ở đây, tại sao chúng tôi phải đến đây, và một hình thức để đóng góp vào cái xã hội đa văn hóa của Úc nói chung. Hy vọng là sẽ có thu hút được tất cả những cái người khách du lịch trên thế giới về đây để mà thăm viếng cái viện bảo tàng của chúng ta đó Kim Anh.
Cảm ơn cô bé rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay ạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.